mà nó hàm chứa trong cái phần chánh niệm này nó đầy đủ hết. Tức là bây giờ dù mình có chiến thắng vạn quân đúng mà mình ngồi là tướng giữ thành là mình ngồi ai cũng có thể mình biết được người đó qua rồi. Nhưng mà nếu mình chỉ cần sơ suất mình bỏ cửa thành một chút đó, là địch nó vô. Thì câu nói của Đức Phật nói rằng chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng với mình, tức là mình để cho cái thân khẩu ý của mình chỉ sơ sẩy một chút á là ba pháp tham sân si nó tàn vô liền. Và khi mà nó đã tàn vô rồi đó thì các vị biết rằng thành của mình bị thất thủ ngay. Chỗ này là cái chỗ mà tại sao mà trong kinh nói vài năm có thể thành A-la-hán mà không có thể thành A-la-hán. Bởi vì cái phần chánh niệm là cái phần chủ động này mình không thực hiện được. Đó, nếu mà mình luôn luôn thường là mình thấy mình quán thân, đó, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thì ba cái này á, bốn cái này á, nó gồm chung lại một cái gì? Vô thường, khổ và vô ngã. Tức là mình thấy được thân của mình là bất tịnh, tâm của mình là vô thường. Và nếu mà mình thấy một cách rõ ràng vậy rồi á, thì luôn luôn á, cái đó là điều kiện để nên chịu khổ. Và nếu mình thấy được thực chất của khổ rồi đó, thì mình thấy vô ngã, không có chấp thủ nữa. Thì các vị có đồng ý với thầy là nếu mà người nào đạt được vậy là rõ ràng người đó thành thánh, không cách gì mà không thành á. Nhưng mà thường thường mình không phải vậy, mình không phải vậy. Mình nghĩ rằng mình tu á, tức là tu thiền, tức là chỉ ngồi ha. Cái công thư phu bây giờ các thầy chỉ là các Phật tử phải ngồi chuyển qua chuyển lại, ngồi cho lâu ha, ngồi cho thẳng mình đó, rồi tập thở, tập nghe, tập quán, chỉ có chừng đó thôi. Chỉ có chừng đó những cái pháp gọi là căn bản là giống như ai chỉ cũng như giống như ai. Rồi có một số vị có học trình độ mình gọi là kiến thức thiền cao hơn mới nói về mình nữa là minh sát. Trong cái thiền nó có hai phần, một phần là chỉ, một phần là quán. Chỉ tức là dừng cái tâm mình an tịnh để cho mình quán chiếu. Quán chiếu thuộc về minh sát. Minh sát tức là thấy một vấn đề gì đó mình thấy quán chiếu cho nó trở thành chân lý rõ ràng, bừng vỡ, mình không còn nghi ngờ nữa, thì mình chứng ngộ được. Thì nó phần một pháp gọi là chỉ, một pháp là quán, nằm trong phần chánh định. Ở đây thì thầy nói là phần trước tức là phần niệm. Nếu muốn có được chánh định á, thì người ta phải có chánh niệm. Mà chánh niệm không phải chỉ một phút một giây, không phải chỉ ngồi có một tiếng đồng hồ, mà chánh niệm suốt cả phút giây, ngày, giờ, năm tháng, kéo dài từ ngày, giờ, năm tháng, kéo dài 7 năm. Thì hỏi các vị ai thành A-la-hán? Làm sao không thành A-la-hán được? Nhưng mà đâu có ai tu tới cỡ đó. Thầy tin rằng cái lời nói của Đức Phật nói trong kinh á, thì có nhiều Phật tử hỏi thầy rằng có một thầy dạy rằng nếu cái pháp thiền này tu đúng 7 năm thành A-la-hán thì có pháp đúng không? Thầy có thể khẳng định với Phật tử rằng bài nói đó và lời nói đó trong kinh 100% không khác. Nếu người nào luôn luôn ở trong chánh niệm để trở thành chánh định 7 năm, người đó chắc chắn thành A-la-hán. Nhưng mà ai sẽ làm được điều đó? Bây giờ mình tự hỏi về mình, trong một ngày mình gọi là 24 giờ đó, bây giờ mình dành cái thời gian cho toàn bộ chánh niệm của mình, tức là thân thọ tâm pháp này, mà mình đừng bao giờ bị dao động, mình đừng bao giờ bị địa cái định xen vào. Bởi vì Đức Phật nói rằng cái chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng với mình, là mình chỉ cần là sơ hở một chút. Chiến thắng vạn quân là nó có đối tượng, có quân sĩ, có ngày tháng tấn công, mình biết chống trả. Nhưng mà chiến thắng lấy mình là gì? Là chính mình chỉ cần tỉ lại, mình lơi là một chút, mình sơ hở một chút, thì lúc đó mình đã là tham sân si và ngã mạn phát sinh. Thì làm sao mình có thể chiến thắng được mình? Cho nên chính cái chỗ này mà Đức Phật nói rằng nếu chiến thắng được mình thì là chiến công oanh liệt nhất. Thầy nói vậy đó, bởi vậy thầy nói rằng bây giờ có ông thầy nào mà mình thấy rằng ông thầy nó rất là đạo đức, rất là tốt đẹp, sao các vị tin tưởng vậy đi, rồi các vị cứ tống trọng một hơi là chừng 100 đó thôi. Ta nói ông tan nát hết, nói đủ thứ chuyện, nói chuyện không nó có chuyện đó rồi là ông thầy ông cũng phiền não khổ đau. Còn những bậc mình gọi là danh sư đó, mà nếu mà đụng trọng thật sự đó, mà khi nào mà các vị tìm thấy được cái phút giây mà họ đối diện với thực tại của vấn đề đó, thì mình mới biết đạo họ cao cỡ nào. Chứ nói dễ lắm đó. Bởi vì nói là gì, là ngôn ngữ là chuyên trở mà, cái gì thầy học được thầy trình bày, các vị thấy dễ không? Cho nên khi mà các vị muốn nhìn một cái người tu á, thì các vị biết rằng người ta cũng đang tu như mình. Cho nên phải cố gắng giữ, chứ đừng có để ra là tại sao thầy đó đã tu rồi mà còn vậy. Bởi vì còn vậy mới tu. Nói ngược lại mình phải nói vậy, nó tại sao mà thầy đó thấy tu rồi mà thầy đó cũng còn quá xa vậy. Tại vì chính cái chỗ thầy còn vậy thầy mới tu. Chứ nếu mà thầy đã chịu được cái như thầy nói đó, khi nào mà tất cả các pháp thế gian nó được đi qua bằng một con đường mà thông lộ, không còn chỗ dừng nữa, thì 7 năm sau người đó chắc chắn là A-la-hán. Mà phải ở nằm trong cái chỗ chánh niệm này đó, nằm trong cái chỗ chánh niệm này. Cho nên khi mình còn tu là mình thông cảm với nhau, chẳng hạn bạn bè, chẳng hạn như là pháp nữ nhau, là mình khuyên răng. Rồi khi mình biết được lỗi, mình biết được lỗi người, mình mới chia sẻ, và đồng thời mình cố gắng nỗ lực, gọi là cái phần tinh tấn cái chỗ này đó. Cái chỗ cái phần mà thứ cái phần chánh định này là có phần tinh tấn trong đó đó. Thầy nói bỏ một chỗ của nó, tức là phải có tinh tấn. Tinh tấn đó, nó gồm có cái phần đó là điều thiện chưa phát sanh mình làm cho nó phát sanh, điều thiện mà đã phát sanh mình làm cho tăng trưởng. Còn điều nào mà ác mà chưa phát sanh á thì mình ngăn cản, điều nào lỡ phát sanh rồi thì mình phải diệt bỏ. bốn cái phần này nó liên hệ với nhau một cách mật thiết, và Đức Phật gọi là con người phải nỗ lực tinh tấn để bước vào con đường chánh niệm. Cho nên cái phần chốt lại mà thầy nói rằng trong ba pháp giữa giới, định và tuệ đó, thì bây giờ cái phần định được đưa phần cuối. Tại sao phần định đưa phần cuối? Bởi vì phần định nó là giai trò giữ cho một cái thế hệ cân bằng. Cho nên nha, các vị thấy rằng người ta nói tam vô đồ học là giới, định, tuệ, nhưng mà khi trong trình bày trong bát chánh đạo này là không trình bày vậy, mà trình bày tuệ, giới, định. Đó, đầu tiên tuệ là nhận thức, là kiến, là tư duy, để cho mình nghĩa là giữ được cái giai trò của phần thân và nữ của mình nó tốt đẹp, thì nó có phần định nằm ở dưới đó. Mà khi mà phần định và phần tinh tấn nằm ở dưới là nó ổn định được cái phần chót rồi đó, nó mới làm cho tuệ ở trên được phát sáng. Bây giờ mình thấy cái đèn, mình thấy giống như một cái đèn vậy, tuệ nó nằm ở trên tức là ánh sáng đó, giới nằm ở giữa tức là cái phần thân để nó là bao giữ cái phần nghĩa là đồ, cái phần tim đèn đó, thì cái phần mà mình gọi là cái phần toàn bộ để giữ được cái giai trò đó, cố định đó, giữ đó, làm cho ngọn đèn phát sáng đó, nhờ một cái sự bao bọc gìn giữ của giới làm cho định được phát sáng. Mà định phát sáng thành gì? Tuệ, làm cho cái đèn tự nhiên cái nhà nó sáng rực rỡ. Thì cũng giống vậy, khi mà chúng ta đi vào chỗ này á, thì thầy biết rằng khi nói một cái pháp mà nó gần quá, cái đôi khi các Phật tử thấy rằng làm gì nó buồn bã quá, thấy gì ba cái chuyện mà giáo lý mà chỉ nói tới bát chánh đạo nó gần gũi quá, dễ dàng quá, ai cũng biết được chuyện đó. Thì chính cái câu mà khi mà trong bạch chư vị ổng trả lời Hỗ Sào Thiền Sư, ổng nghe câu nói rằng chư an mặc pháp chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị điều Phật giáo, ổng nói cái chuyện đó con nít lên ba không biết không? Thì bạch chư vị nói vào đó, Hỗ Sào Thiền Sư trả lời một câu thôi, con nít lên ba biết mà người già 80 tuổi làm không xong. Thì đây là cái phần chánh niệm cũng vậy đó. Thầy nói thiền á, bây giờ thiền nó tràn lan hết, nguyên cả một cái đất nước Đài Loan á, chỗ nào cũng có pháp, cũng có thiền đường, chỗ nào cũng mở tu thiền. Và bây giờ mình nói rằng trên thế giới thì mở rất nhiều thiền đường, điều đó rất tốt. Bởi vì thiền nó là gì? Cái phần của cái chánh niệm và chánh định này là con người bây giờ nó khổ sở quá, nó bị mình gọi là về tâm lý á, nó đủ thứ chết trong này ta. Nội một cái người mình đi về đó ha, mà nào là chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện bill, chuyện nợ, chuyện nần, chuyện nghĩa là đủ thứ mệt hết á. Cho nên con người cần phải có một sự nào gọi là tỉnh táo, mà muốn tỉnh táo là mình phải có chánh định. Đó là mình phải có một cái thời gian ít nhất công phu là mỗi một Phật tử á, mỗi ngày cũng phải ngồi được ít nhất từ nửa giờ tới một tiếng đồng hồ. Để như vậy, để mình buông xả hết những cái mình gọi là cái stress của mình, cái thần kinh mình nó căng thẳng quá đi. Bởi vì nếu mà nó căng thẳng quá một giới hạn nó sẽ bứt vỡ đi. Cho nên bắt buộc mình phải ngồi mình tập thở, tập nghe và tập nhìn lại chính mình. Các vị có tin rằng suốt một ngày từ sáng tới chiều mà mình chỉ chạy bên ngoài mình không thấy mình không? Thầy bảo đảm với các vị, nếu ngày hôm nào đó mà các vị cố chịu khó mà tên gọi là thiền quán hoặc tu thiền á, gọi là định á, các vị mới thấy rằng có một người từ sáng bắt đầu khởi hành, bật áo vô rửa mặt xong rồi á, ăn chút đỉnh rồi chạy lên xe để bắt đầu đi vô sở làm, từ sáng tới chiều không hề nhớ tới mình, không hề nghĩ về mình và không hề biết mình, chỉ lo cho cái máy, chỉ lo cho công việc nó chạy, chỉ lo làm cho đủ giờ cho lấy tiền. Rồi đến khi chạy về tới nhà rồi đó ha, bắt đầu nghĩa là buông hết đồ ra, bắt đầu đi tắm, bắt đầu nấu ăn á, bắt đầu ngồi một mình á, thả ra mới thấy là lúc đó mình mới làm chủ mình. Còn từ sáng tới chiều á là mình chỉ vì ngoại giới thôi, chỉ vì ăn mặc ở bệnh, chỉ vì tiền, chỉ vì nhà, chỉ vì bill, chỉ vì này kia thôi, mình không có sống cho mình. Cho nên nếu cái thời gian mình sống cho mình ít quá đó, đến một lúc nào thần kinh mình nó căng thẳng á, thì sẽ đụng với người khác, đụng với ai bây giờ, đụng với vợ, đụng với chồng, đụng với con, đụng với cái, đụng với những người xung quanh. Tại vì khi mình làm mệt quá, mình thấy rằng sao mà cái gì cũng dồn tôi, tức là trăm dâu mà đổ đầu tầm, cái gì cũng dồn cho tôi, đang nhân khổ quá chịu nổi. Nhưng mà thật sự là lúc đó mình không có thời giờ mình dành cho mình nữa, mình không có thời giờ dành cho mình, cho nên cái phần này gọi là thiếu chánh định và thiếu chánh niệm. Và thầy nói chỗ này đó để các vị lưu tâm đó là trong cái con đường bát chánh đạo á, thì cái phần kết của cái bài bát chánh đạo này nó chỉ có hai vấn đề chủ chốt là niệm và định thôi. Nếu người nào giữ được chánh niệm và đi vào chánh định thì người đó phát tuệ, và trong thời gian để có được chánh niệm và chánh định á, thì người Phật tử và cái người tu học á làm ơn không được bỏ giới. À, tức là giới là cái vòng cái gì đó để che chở cho cái phần niệm và định được an ổn. Và nếu mình niệm và định được an ổn á, thì tuệ mới phát sáng được. Và bao giờ mà tuệ được phát sáng thì các Phật tử phá được vô mình, chứng được A-la-hán. Làm một cách vậy thì các vị thấy rằng cái bài kinh Phật nói không có sai. Cho nên các Phật tử đừng có nghi ngờ phải tại sao mà Đức Phật nói, hoặc là có một hai thầy nói rằng tu cái pháp thiền này là 7 năm thành A-la-hán. Cái đó có chứ, tại vì thầy có học rồi mà ngay cả ông thầy cũng dạy, thầy cũng dạy cách đây 15 năm, bây giờ ông cũng là ông thôi, không có thấy A-la-hán đâu. Rồi bây giờ thầy học xong rồi đó, 15 năm sau thầy học tới một lúc học tới thuộc lào thi 18 điểm rưỡi, bây giờ thầy thi cục đất không thấy ai nào hết. Hỏi tại sao vậy? Niệm không giữ, tức là niệm trong cái niệm này, tức là chỉ cần giới thiệu một câu quan hàm á, cái người nào mà giữ được con đường của tứ niệm xứ á, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, quán được cái thân của mình á, là bất tịnh, thấy được toàn bộ con người của mình từ trên xuống dưới á, là quyển quá, chỉ cần một phút một giây nữa đổ ra không biết bao nhiêu đồ dơ đồ nhớt đó. Mình muốn làm cho đẹp, nhưng mà trong khi con người của mình là toàn bộ một cái đẩy này, cái đẩy da muối này mà mình dám tự khi dễ mình đó, mình dám tự khi dễ mình và dám coi mình không ra gì đâu đó, thì lúc đó đối với mọi người mình trở thành vô ngã. Cho nên dù người ta khen, người ta chê, người ta nói mình thậm tệ, người ta bỏ đói mình này kia, mình vẫn không thấy có một khởi niệm của sự sân giận và tham lam, thì lúc đó mình mới thấy rằng cái pháp quán nó có giá trị. Mà chỗ này người ta nói là chánh niệm là gì? Là cái niệm chân chánh, niệm về Phật, niệm về Pháp, niệm về Tăng, niệm về tứ niệm xứ này không hề rời, thì người đó có thể đi vào được chánh định, gọi là cái samadhi. Còn bây giờ nếu mà mình chỉ rời một chút là coi như mọi công phu đó nó tan vỡ. Cho nên bây giờ ta nói trong cái bài thiền định, người ta ví dụ nó giống như mèo rình chuột, sao? Giống như con mèo rình chuột, nó không hề động đậy, giống như nó ngủ rồi, giống như nó chết rồi đó. Nhưng mà chỉ cần là con chuột xuất hiện một cái, chạy ngang một cái, nó bắt liền. Có nghĩa là con chuột nó đang vào trong cái tư thế đó, thì nó là cái người tu thiền giống như con gà ấp trứng vậy đó, gà con mèo rình chuột vậy đó. Con gà ấp trứng mà nó ấp cái trứng hả, là phải đúng ngày, đúng tháng, đúng giờ, đủ giờ trứng mới nở, chứ ấp có một hai giây rồi nhảy ra. Ta nói con gà mà nó ấp trứng mà mình làm cho nó động, nó cứ nhảy xuống nhảy lên rồi cái trứng không bao giờ nở nữa. Thì con mèo rình chuột vậy, nếu con mèo rình chuột mà nó chạy qua chạy lại hoặc đi tới đi luôn, nó kêu ngao ngao này kia, thì chuột đâu có mà rình. Thì thiền định cũng vậy, nếu mà mình không trực tâm, tức là mình không thường nằm với chánh niệm vậy rồi đó, thì thầy hỏi các vị rằng cách pháp thiền nào có thể đưa đến giải thoát sinh tử? Không phải là các Phật tử mà ngay cả ông thầy giải về thiền ổng cũng không thoát được sinh tử. Bây giờ ổng có thiền cỡ nào, cao cỡ nào, thầy cũng có thể rằng dám đây người giáo lý nói với các vị một câu rằng chỉ cần còn một vấn đề rời chánh niệm thì người đó không bao giờ nhập vào được chánh định. Cho nên mình cũng phải như là trong cái ưu tư đó, mình cũng phải suy nghĩ rằng mình dở chứ không phải là pháp dở. Sao? Cũng như tôi gọi là mình múa dụng, mình che đất xấu vậy đó. Tức là mình dở mà mình che cái này cái kia. Mình nói mình tìm chọn một pháp nào mình tu để mình có thể thành tựu được, và mình tu ra để cho cao. Nhưng mà mình không hiểu rằng chính cái pháp nào, cái pháp mà thầy đang nói đây, tức là cái pháp mà ai cũng biết hết trơn á, tức là trong bát chánh đạo đó, thì các Phật tử thấy dễ. Nhưng mà cái chỗ chánh niệm này, để trước khi vào được chánh định đó, mình bỏ quên. Mà trong cái chánh niệm đó là phần nội dung. Trong chân lý á, tổ sư dạy cái dạy là cái người thầy giáo mà không chánh niệm á, là coi như dạy học trò hư niệm. Mà một cái con người mà muốn nói chuyện, mà muốn nói chuyện với mọi người, và đồng thời muốn nói một lời nói tốt đẹp mà thiếu chánh niệm á, là nói không chính xác này. Cho nên ta nói mấy người mà hơi tỉnh tỉnh á, nói không có đầu có đuôi chân. Tại sao không có chánh niệm? Nói cái đầu á, bỏ cái đuôi, rồi đốt cái đuôi, bỏ cái đầu, nói phần giữa, phần sau, nó hoàn toàn không chính xác. Thì chính người đó gọi là không chánh niệm. Mà cái người thường ở trong chánh niệm, mà nếu mình niệm đúng pháp á, thì niệm luôn các thầy gọi là tứ niệm xứ, thì chắc chắn á, thì các vị mới biết rằng cái phần tu chứng á, nó nằm ngay chỗ đó thôi. Nói vậy rồi, thầy nói vậy rồi, đôi khi có người hỏi được thầy sao, thì nói các vị thầy cũng buồn chứ. Buồn là thẩm mỹ, là thầy cũng có buồn, cái đôi khi mình thấy mình tu mà nó không tiến á, mình cũng buồn nữa. Nhưng mà nó không tiến á có nghĩa là sao? Cái pháp á mà để thành tựu